Mời quý vị nghe Tùy Bút, Đổi Cả Thiên Thu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Bạn Thạnh đi chợ về, thấy cửa sổ mở tung là biết ba bạn vừa ghé qua nhà. Dấu vết của ông già đây, mấy bóng đèn điện trong chỗ bàn thờ thần tài và hồ cá kiển đã bị tắt, cái quạt hút ngừng ngay, và cửa sổ thông gió trời mang vào nhà nắng sáng, không khí mát lành cùng bao nhiêu là bông sậy chín. Lần nào ba bạn ghé qua thì cũng làm bao nhiêu chuyện đó, cùng với một cái nắm càm ràm. Sao mà tụi bay xài phí? Bạn cười. Có bao nhiêu đâu mà ba cứ cằn nhằn. Cả nhà bạn cũng nghĩ vậy, trả 10.000 cho một vài cái điện thì đáng gì? Ông già chậm rãi nói, tiết kiệm đâu có gì là xấu, phải biết chắt móc cho con cháu sau này. Khi đó bạn đã tưởng ba nói đến tiền bạc, nhưng dường như không chỉ vậy. Cho đến tối nay, khi biên tập viên chương trình thời sự trên TV khép lại chuỗi tin bão lũ cuối ngày, bạn bỗng nhận ra ba mình kêu dành dụm những thứ hơn cả tiền. Những thứ có bao nhiêu tiền vẫn còn lại được một khi đã bán đi rồi. Và sự thật, đã có những cánh rừng, những con sông, đâu đó trên đất nước này bị xẻ mảnh, ngắt khúc, bán chát, bị biến đổi thành một món hàng mà ai cũng cần, điện. Cuộc mua bán đó bạn cũng có phần, là làn gió mát từ cánh quạt xoay, là ánh sáng bừng lên đến từng góc nhà, là những cái máy biết dâng lời sau mỗi lần nhấn nút. Chúng nấu cơm, giặt sạch áo quần, làm nước nóng lên hay đông lại thành viên đá nhỏ. Đã từng chỏng mông thổi lửa nấu cơm khói cay xè gian bếp, từng học bài khâu áo trong ánh đèn giòn dầu tù mù đỏ nhói, từng ngủ hàng ngàn giấc đẫm mồ hôi, nên điện là món hàng bạn sẵn sàng mua mà không mảy may đắn đo nghĩ ngợi. Dù đôi khi cầm quá đơn mua điện trong tay, bạn cũng bất chước người ta dèm pha. Mấy ông nhà đèn sướng thiệt, mua một bán mười, chặn sông làm 5-7 khúc. Nước trời có sẵn, chảy tới đâu, điện tuôn ra tới đó, mà lại bán buôn cắt đỏ. Nhưng bạn biết, bạn cần món hàng này biết bao nhiêu, bạn muốn có nó dù đắt đến đâu, như con nghiện vậy. Giờ thì bạn biết món hàng này đắt đến nỗi dường như bạn không thể trả nổi, và nợ nần chồng chất thêm sau mỗi cơn giận dữ của thiên nhiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn bật công tắc đèn, nghe sợ. Đèn này thắp sáng trong vòng một giờ, bạn sẽ phải trả ít ngàn đồng. Không biết người ta có để dành bù đắp lại cho những vùng đất khát khô kiệt quệ, những vùng đất chìm trong biển nước, những khu rừng đã mất, những dòng sông đã chết, hay quên mất. Và những con người đã chết, hoặc vì bỏ lũ, hoặc vì đói nghèo, hơi thở họ là vô giá, làm sao tính được vào những quá đơn. Vì vậy mà người ta đã gạt những sinh mạng đó ra ngoài cuộc bán mua này, coi như không có. Những ngày này đọc đâu đó, nghe đâu đó cụm từ, con người đang trả giá, nhưng chính xác ai trả? Câu trả lời có gì chắc? Người nghèo. Còn những kẻ trực tiếp xẻ sông, săn rừng, phá núi, núp trong những tòa nhà cao, kín đáo, họ không bị làm sao hết, không cái gì ngăn được họ làm giàu, và mưu tính để giàu thêm nữa, dù đổi cả thiên thu. Đổi cả thiên thu mà vẫn thiếu. Bạn nghĩ vậy? Thiếu trách nhiệm, lương tâm, sự ấm áp, và dường như nhà họ một ông già giống như ba bạn. Một ông già nghèo mà mẫn tiệp, đi đến đâu đánh thức những cái đẹp thẳm sâu, những cái đẹp bị vùi lấp, bị từ bỏ. Cả những thứ vô cùng bình thường như gió mát, nắng sớm, cũng được ông già mời gọi nâng niu, bởi chúng làm người ta cảm nhận trong sự trong trẻo và thanh thản. Hơn hết, ông nhắc bạn tỉnh lại cơn mê, dạy bạn biết sợ khi vui trên nỗi đau người.